Tác phẩm Về ngang quán không. Tản văn. Tác giả Bùi Diệp. Nhà xuất bản Văn hóa, Văn nghệ và Sài Gòn Books ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Bùi Diệp, người vẽ chân dung gió. Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ra phố học, lấy vợ và trở thành thị dân. Đấy là căn cứ theo bản đăng ký hộ khẩu và nơi ở hiện tại của mình. Chứ thực tình từ lối sống cho đến cách ứng xử, tôi vẫn chưa phai mùi gốc rạ. Đó là mấy dòng tự khai của Bùi Diệp mà mỗi chúng ta đều có thể mượn mẫu để trình bày mình. Bởi người Việt thì hầu hết đều gốc gác nông thôn, nói nôm na là dân gốc rạ. Tuy nhiên, nhiều người muốn giấu thân phận của mình đi, một số khác không giấu nhưng phai lạc mùi phèn. Còn Bùi Diệp thì khẳng định không chỉ một lần, mà đáo qua đáo lại, nhắc tới nhắc lui rằng mình là một kẻ nhà quê, một người dẫu có hộ khẩu thị thành thì vẫn thở ra mùi hoang dã, củ càn. Bùi Diệp, như chỗ tôi biết, là một người rất lặng lẽ. Anh giống một nhà giáo hơn là một nhà văn, mà kỳ thực, Bùi Diệp sau khi tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Tổng hợp khóa 1983 đến 1987, từng có nhiều năm làm thầy giáo trường quê. Sở dĩ tôi so sánh giữa nhà giáo và nhà văn là bởi nhà văn cũng có thể lặng lẽ, nhưng chất nhà văn thường im mà bợm. Còn nhà giáo, cụ thể như Bùi Diệp, thì im mà hiền. Ấy là nói riêng trường hợp Bùi Diệp, chứ nhà giáo bây giờ cũng 5-7 đường. Bùi Diệp, như chỗ tôi biết, bắt qua việc viết từ khi thôi dạy học. Anh cũng ít khi viết về quãng thời gian làm thầy giáo, mà thường viết về ký ức ấu thơ bên bờ con sông Dinh Kỳ Vĩ, thơ mộng. Dường như có một điều gì đó thôi thúc dữ dội trong tâm hồn anh, cùng lúc với sự cựa quẩy, ráp nối của những con chữ. Thế là Bùi Diệp bay đến trang văn như một kiểu háo hức, nhập đồng, khác với cái lặng lẽ, ẩn náu thường gặp. Bùi Diệp viết về quê ngay khi đang sống ở quê. Đó là một điểm khác biệt với các cây bút khác. Nhiều cây bút viết về quê khi đã xa quê, như Võ Phiến viết về Quy Nhơn khi đã vào Sài Gòn, như Vũ Bằng viết về Hà Nội khi đã vào Sài Gòn. Nhưng cái quê trong Bùi Diệp hầu hết là quê xưa, là kỷ niệm cũ hay là những vẻ đẹp có nguy cơ biến mất khỏi đời sống này. Cái ý tưởng những gì đi qua đời người đều như cơn gió, cho tôi cảm giác vừa thú vị vừa buồn bã, chân dung gió. Đó có lẽ cũng là ý tưởng xuyên suốt để Bùi Diệp viết nên tập tạp văn này. Và đấy cũng là một nét chân dung anh, người vẽ chân dung gió. Hay nói khác đi, Bùi Diệp mượn ý niệm về những ngọn gió thổi qua cuộc đời để sống lại, và sống cùng với quá khứ và hiện tại. Khi hôm nay ta qua một dòng sông, ta sẽ nhớ lại chuyến đò thơ ấu. Khi hôm nay chúng ta đi trên một con đường bê tông, ta sẽ hoài cảm về một đường làng buổi trưa khua tiếng mỏ tre. Khi hôm nay chúng ta choáng váng về những thay đổi về giáo dục, ta chợt nhớ những bài học đạo lý và tình nghĩa thầy trò. Nói một cách nào đó thì Bùi Diệp là người thường sống trong hoài niệm. Cái bệnh nhớ ngày xưa trong anh có vẻ trầm kha, nhưng đâu chỉ là nhớ nhung, mà trong nhớ nhung còn có cái khắc khoải. Trong nỗi khắc khoải còn chứa sự dày vò, trong sự dày vò còn bộc lộ những ý hướng trao gửi từ tâm. Hãy cứ đọc hai câu trích này thì biết. Đường về đất Sính xa xôi, một đêm nằm mộng ngược xuôi chín lần. Trừ tư Quốc Nguyên. Cái xuôi ngược đây không chỉ là bốn ba dặm về, mà còn là chín phương mười hướng, tâm cảm. Cho nên, khác với những người chuyên thăm canh, thương nhớ đồng quê, như là để nắng nót một sản vật, như là trang trí một ô trống, Bùi Diệp ngược xuôi quê để tìm lại chính mình, để được sống là mình. Cái hay của Bùi Diệp là do anh không xa quê gốc lắm, nên giữ được những vốn từ mà người quê hương thường dùng, như bầm trái dưa để nấu canh chứ không phải là sắt, như là trái mãng cầu xúc cùi rơi xuống đất chứ không phải là rụng, như là cái lá mẹ dùng thay chữ lá tía tô. Cách dùng từ ấy gợi đúng văn cảnh và tạo cảm xúc hơn. Cái hay nữa của Bùi Diệp là chữ viết ra từ tâm cảm nên duyên dáng, mềm mại, rất cuốn hút. Cái hay nữa của Bùi Diệp là anh viết ra không phải để dạy dỗ ai, không nâng câu chuyện thành bài học, mà đọc vẫn thấy bao điều đáng ngẫm. Cái hay nữa của Bùi Diệp là anh cầm cuội viết nhưng không có tham vọng thành cái gì cả, chỉ là không muốn biến đời mình thành những quán không mà thôi. Những lúc hoang mang, chán chường nhất, tôi lại gặp mình ở con phố Trịnh Công Sơn. Một xứ sở âm nhạc với những thông điệp ngụ ngôn gửi đến đồng loại rằng: mọi người ơi, đừng bao giờ biến đời mình thành những quán không. Quán không là quán ế, là chợ chiều, là thiếu vắng bóng người. Quán cuộc đời mà chỉ có bàn im hơi trên ghế ngồi. Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người thì buồn và hờ hững biết bao nhiêu. Trích về ngang quán không. Và có lẽ không thể không nói tới âm nhạc của Trịnh Công Sơn trong đời sống cũng như trong văn chương của Bùi Diệp. Nói một cách nào đó, âm nhạc Trịnh Công Sơn phổ vào đời sống, dẫn vào hơi thở và dắt đường ý thức đối với Bùi Diệp. Nhiều khi chỉ là một câu hát vu vơ như cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, cũng khiến cho Bùi Diệp thổn thức và luôn tâm niệm hành động. Nhưng đâu chỉ Bùi Diệp, mỗi chúng ta trong cõi đời này, ai cũng đều muốn sống một cuộc đời không vô ích, một cuộc đời dù lặng lẽ cách mấy nhưng tuyệt đối không hững hờ tẻ nhạt. Đọc về ngang quán không là dịp để ta dừng lại thật lâu ở những nẻo quê và nẻo tâm hồn trong trẻo vốn từng có nơi mỗi con người. Sài Gòn, Làng Mai, tháng 8, 2016, Trần Nhã Thụy. Phần 1. Gần lắm cố hương. Hồn cát. Có lẽ đứng trước bạc ngàn cát trắng, trụ vững hai bàn chân trên mặt cát, trước mênh mông và hoang dại nắng gió, người ta thường suy ngẫm nhiều điều. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, sự gắn bó thân thiện với cát cùng nỗi dây dứt về đời cát của mỗi người cũng khác nhau. Tuổi ấu thơ, đôi chân trần vẫn chạy trên những con đường cát giấy. Những con đường nhỏ vừa đủ lối đi mon men theo những bờ rào xương rồng bốn mùa, đỏ hoa gai hay xanh mở màn hàng cây thuốc dấu. Những thứ cây mà trời phú cho đặc tính ưa nắng và chịu khát để làm xanh vùng hoang mạc cuối miền Trung. Tôi nhớ lũ trẻ con ngày ấy đầm hồn trong cát. Ăn trên cát, ngủ trên cát, chơi trên cát. Cát vào tận trong nhà, hay đúng hơn là nhà dựng trên cát. Hai mái lá dừa nước, rui mè, phên liếp chèo néo bằng tre. Bốn vách phong phanh bệnh tạm lá buông, những ngôi nhà mà đêm đêm nằm nghe gió u u thổi qua đầu, và kẻ vách làm nên thứ âm thanh đặc thù của làng cát. Sáng ra, từ trên bộ ván ngựa hay chõng tre bỏ hai chân xuống nền cát, nghe mát lạnh và dễ chịu. Từ ngõ vào nhà, Để dễ đi, người ta chịu khó nhặt vỏ sò, đóng sâu vào cát, tạo nên một lối nho nhỏ, xinh xinh. Những trưa hè qua làng, tiếng gà cất lên nghe xa vắng và quạnh quẽ đến nao lòng. Mẹ mắc chiếc võng gai bệnh bằng sợi những cây thơm tàu mọc hoang trên cát, giữa hai cột tre trước hiên nhà để ầu ơ giấc bé. Đường dài nhựa chạy cát bay, nghĩa nhân thăm thẳm một ngày một xa. Cơn gió nam lửa quất cả cát vào lời ru, lạo xạo bờ môi khô của mẹ. Làng cát nằm sau những dải rừng dương nối liền với những động cát mọc toàn xương rồng. Cây thơm tàu và những bụi chàm hôi hay lưa thưa vài cụm bồn bồn hoặc bông ngũ sắc. Ở đó là cả thế giới kỳ bí và huyền hoặc của lũ trẻ da đen, nhẽm đen nhèm và đầu tóc hoàng hoe khát nắng. Con đường đến trường dài ngoằn ngoèo băng qua những đồi cát mà chúng vẫn quen gọi là động cát. Những bước chân trần nhỏ nhoi ấy luôn chúi về phía trước, mấy ngón chân nhấn sâu trong cát. Bóng bọn trẻ đổ dài trên triền cát, có phải vì cái dáng đi từ tấm bé mà người miền cát quê tôi lại tự định kiến về một số phận hẩm hiu sẽ luôn chịu thiệt thòi trong cuộc sống, số gian nan không giàu. Làng cát nghèo nhưng bọn trẻ cát thì được bù lại bằng niềm vui từ cát. Có những buổi chiều bầu trời xanh lồng lộng, gió nồm từ biển thổi vào mát rười rượi. Trên dốc động, dưới rặng dương, bọn trẻ đang thỏa sức reo hò và thả từng chùm bông cỏ lông chông từ trên sườn dốc rồi ù té chùi theo tiếng cười vang cả một vùng sa mạc. Chỉ cần chiếc vành nông, vành nia hoặc vành xe đạp cũ là bọn trẻ đã có một trò chơi đắc ý. Đứa đứng trước dậm chân đánh xoạch, miệng bình bình nổ máy, tay đẩy vành nia, chiếc xe lăn bánh. Cả một lũ đằng sau ôm lưng trần, bết cát của đứa trước chạy vòng quanh đồi cát. Xe tăng tốc, cả lũ đổ nhào, lăn lộn trồng cây chuối nằm dài trên cát. Chán chê, khi nắng chiều nhạt dần thì chúng nó vội vội vàng vàng cào hết lá dương và trái dương khô rụng đầy trên mặt cát, rồi nhận đầy bao vác về cho mẹ, cho bà nhóm bếp. Củi lá dương tuy cháy hổn nhưng thả vào gian bếp chiều, những làn khói cay cay, ngai ngái thơm dễ chịu. Còn củi trái dương cháy đượm và than hồng rất lâu tàn, dùng để hong cơm, sẽ có được về cơm cháy, vừa thơm vừa giòn, chấm nhúm muối đậu phộng thì ngon hết biết. Tháng 4, tháng 5 là mùa khoai lang, mùa dưa hồng đất động. Bầm rổ dưa non nấu nồi canh thịt dông thì nồi cơm có lớn mấy cũng bị vét sạch. Những hạt cát khô rang, trắng mịn tưởng hợp bên nhau để tạo nên đồi, nên bãi kia đâu chỉ vô tư phơi trần lưng trong nắng gió, đâu chỉ để mọc xương rồng, cỏ lông chông và chỉ để lũ trẻ quơ củi lá dương nô giỡn, mà nó chính là đời sống, là tình yêu, là tâm hồn được người dân xứ cát quê tôi sánh ngang với những điều thiêng liêng nhất. Nào có nói ngoa, người miệt cát sống gửi thân, chết gửi xương vào cát. Thường nhật, các mẹ, các chị cứ theo mùa, theo tiết cặm cụi, nhẫn nại gánh từng gánh nước leo lên động tưới khoai, tưới sắn. Nước đổ vào cát như vào thùng không đáy, nhưng cát biết cách chắc chiêu từng giọt mát lành để nuôi bùi củ khoai, nuôi xanh từng trái bầu, trái mướp, bởi cát có tấm lòng từ mẫu, biết độ lượng bao dung và nương nấu cùng người. Nắm cát cho vào chiếc trả đất rang nắm bắp khô, nhả bắp giòn rụm, thơm lừng, rưới thêm vá mắm nêm, đâu thua sơn hào hải vị. Vốc cát cho vào lư hương đặt lên bàn thờ để cắm nén nhang, tưởng nhớ tổ tiên trời đất. Ấy là lúa cát đã trang trọng đi vào đời sống tâm linh. Và cát trộn vôi, trộn vữa xây nên nhà cửa, nên công trình cao rộng. Tháng 5, tháng 6 gió nồm, gió nam rủ cá vào lưới lên thuyền. Đứng trên động, nhìn tích khơi xa, bọn trẻ mong cha mong anh về bến. Bãi cát lấp lánh, vẫy bạc của cá tôm và mùi màu trắng, màu nâu của lưới chài. Ấy là những ngày vui của làng cát. Nhà nhà mang vỉ tre, vỉ lưới ra phơi cá. Còn mấy anh trai biển thì ngã lưng lên cát, đánh một giấc no say với rặng phi lao. Có năm cá nhiều, người làng phơi ngay trên mặt cát. Cái mùi cá khô nồng nồng, tanh tanh, loang trong gió sẽ làm nặng mũi khách xa, nhưng nó làm nên một phần hồn của cái làng bán nông bán ngư này. Những ngày mưa bão, lũ lụt, động cát là nơi tin cậy vững vàng. Những hạt cát nhỏ nhoi mà biết đưa con người vượt lên đỉnh lũ. Đi qua những ngày nắng dầu mưa dãi, cát lại trả cho những ai đang yêu những mùa hò hẹn nên thơ. Có chơi giữa mùa trăng mới cảm thấu hết cái bao la đầm thắm và hồn nhiên của những bãi cát, nằm dài chuyện trò suốt đêm cùng muôn trùng khách sống. Và cát là chứng nhân của bao lời vàng đá, cho mai sau mãi mãi những cuộc tình. Những thế hệ người miệt cát giữ son sắc tình yêu để làm nên làng nên xóm. Và cứ thế, đời trăm năm tình hóa nên làng. Vâng, cát là nơi sống gửi thác về. Người quê tôi sinh ra trên cát, lớn lên trên cát. Cho đến ngày tóc bạc răng long, lúc trăm tuổi lại về quê giữa lòng cát ấm êm. Cõi nhân gian phiêu bồng hư vinh chỉ là cõi tạm. Lòng cát trắng kia mới là quê gốc của người. Ông tôi đôi khi vẫn lẩm bẩm một mình như vậy. Và ở đó, giữa nghĩa trang cát, ngôi làng của những người đã về quê, có nhà của ông bà tôi, cha mẹ tôi. Nhà một nắm không số, không tên, nhưng mãi in sâu trong tâm trí chúng tôi. Hằng năm cứ vào dịp tiết thanh minh hay những ngày giáp chạp, dẫu trăm nẻo ngược xuôi, người quê cát lại về viếng ngôi làng của những người đã khuất. Gặp những ngôi nhà mới, dẫu có tuổi, có tên khắc trên mộ chí hay cát bụi vô danh, những đứa con của làng cát vẫn trân trọng và thành kính cắm nén hương lên cát. Âu cũng là nghĩa cử của kẻ đồng lý đồng lân. Cát lặng lẽ, thâm trầm nhưng khí khái. Kẻ ở, người đi, ai đã lớn khôn, hiển vinh nhờ cát. Cát không hề kể ơn đòi nghĩa và cát luôn biết làm mới chính mình. Cát không dừng lại bao giờ, theo chân gió động, cát luôn xê dịch, ấy là cát nhảy. Hạt cát vốn nhỏ nhoi nhưng bên nhau cát hóa dài rộng vô cùng. Mặt cát bao la nhưng không hề lưu lại dấu chân, dẫu có là kẻ tiểu nhân hay người quân tử. Trước cát, mọi sinh linh luôn nhận lẽ công bằng. Và tiếc thay, hành trình đi tìm hồn cát cũng dằn vặt mưu sinh và đôi khi cũng gặp ghềnh ngộ nhận. Đến khi ta đỉnh đạt dầm chân trên cát thì tóc cũng ngã màu. Người quê tôi yêu cát bởi cát là quê quán, bởi ở cát họ nhận ra nhân nghĩa lẽ đời. Chúc tình quê kiển. Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ra phố học, lấy vợ và trở thành thị dân. Đấy là căn cứ theo bản đăng ký hộ khẩu và nơi ở hiện tại của mình, chứ thực tình từ lối sống cho đến cách ứng xử, tôi vẫn chưa phai mùi gốc rạ. Bảo lưu gốc gác nông dân của mình, tôi nghĩ chưa hẳn là cách ứng xử tích cực với đời sống, nhưng dù sao, nó vẫn cho phép những ai ra đi từ nông thôn giữ được chút lòng tự trọng, mà đôi lúc tưởng như là quay lưng lại với đời sống thị thành. Từ cái cách phản xạ chậm chạp và cẩn trọng thái quá trước mỗi hiệu ứng xã hội, từ thái độ lạnh nhạt hoặc bàng quan trước mỗi cơ hội tiến thân, họ cứ tưởng rằng như vậy là thanh bần, là dĩ hòa vi quý. Họ quen với đức khiêm nhường và ít khi dám tự nói về mình. Họ thường cầu an và không dám mơ giàu sang phú quý. Chỉ mong sao chân cứng đá mềm, tức là một sức khỏe đủ đầy và được trời thương để còn cày sâu cuốc bẫm. Phải chăng cái bản tính hiền lành, hồn hậu và thụ động kia được xem như cái tâm thức quê kiển? Có thể hình ảnh người nông dân và cách nghĩ về họ giờ đã khác xưa nhiều lắm. Người nông dân bây giờ đã nhiều tham vọng và năng động gấp bội lần so với thế hệ cha anh của họ. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng tâm thức quê kiển vẫn tồn tại ngay cả trong lòng những người đã ly nông. Tôi tin và rất vui vì điều đó. Với những người thuộc thế hệ thứ hai, dù đã không còn trực tiếp gắn bó với ruộng vườn hay đã từ giã nông thôn, nhưng từ sâu thẳm lòng mình, họ vẫn hành xử theo bản tính nông dân. Tôi từng biết có những người ngay giữa phố phường vẫn thích đi chợ hơn là đi siêu thị, vẫn giữ lại những đồ dùng cũ để giúp người cơ nhỡ, vẫn thích pha một ấm trà lài hơn là chế vài tuýp trà Lipton, vẫn quen ăn sáng với tô cơm rang hơn là bánh mì kẹp thịt. Không hẳn là họ thiếu thốn, mà do thói quen chi tiêu cẩn thận, chắt cớp để phòng thân và còn nhiều dịp ơn nghĩa khác. Tuy nhiên, trong con mắt thế hệ trẻ, nhất là các bạn trẻ thị dân hình như nông dân, nông nghiệp và nông thôn là hiện thân của sự nghèo nàn lạc hậu. Họ cảm thấy thương hại hơn là chia sẻ đồng cảm. Tôi thử làm nhiều cuộc thăm dò nhỏ thì biết được rằng có tới 9 phần 10 các cháu có nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng không dính dáng đến nông nghiệp, nông thôn. Đấy là sự tự nguyện, không ai nỡ trách các cháu. Nhưng cũng từ chuyện này đã dự báo một điều, cái tâm thế nông dân đang trong cơn choáng choáng, và điều băn khoăn này đã thành nỗi lo, hay đúng hơn là một nỗi buồn biết đâu nguồn cội, khi có lần trong một game show truyền hình, có một nam sinh viên trả lời nông cụ dùng để gặt lúa là cái rựa. Một lần khác, một cô bé học lớp 12 nói với tôi rằng con tưởng cây khoai mì cũng bò dưới đất như khoai lang chứ. Lại không thể trách móc các cháu, nhưng cứ theo cái đà kiến thức đời sống thế này thì câu chuyện cội nguồn văn minh lúa nước của người Việt ta chắc cũng trở nên phù phiếm. Cỏ dại văng ngang lối về. Tuổi thơ tôi ở lại mãi mãi với xóm cồn bé nhỏ nằm bên ngã ba cuối dòng, nơi con sông Vinh ùa mình ra biển. Nơi đó, vẻ thôn dã và hoang dại của bờ sông, đồng ruộng, trảng cát, của nắng gió trời cho cùng với nao nao bốn mùa cỏ dại luôn gợi về một không gian quê mùa và thanh bình. Mà lạ chưa, cái cảm thức lãng mạn và tha thiết ấy còn theo tôi quá nửa đời người. Vì thế mà sau này khi đã xa quê, trong tôi đau đáu một ước muốn trở lại miền ấu thơ, dù chỉ một lần được gặp lại mùa hoa vong vang đỏ rực, một góc sân đình hay một chiều cùng cô bạn hàng xóm lẩn thẩn bờ tre rìa làng tìm ổ chim chiền chiện. Tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà ngoại vách lá dừa, mái lợp tranh nằm hiu hắt giữa khu vườn lặng lẽ. Ngôi nhà có hàng rào tre, mùa nắng khô nước nẻ, trắng phếu, còn mùa mưa thì tỏa ra một mùi ngai ngái của lớp mốc đen. Có lần con tím nhà bên bị má đánh đòn vì tranh chùm ổi sẻ với tôi mà bị mốc bết lấm lem chiếc áo mới. Cho mãi về sau này tôi mới hiểu ra rằng hình ảnh nơi ta ở đã thẩm thấu và lưu trú vĩnh viễn trong tâm hồn của mỗi người, mà không hề bị những toan tính đời thường che lấp. Đã rất nhiều năm, nhưng cứ nhắm mắt lại mà lạc về vườn nhà ngoại là tôi như còn có thể đếm được. Có bao nhiêu cây trong hàng mãng cầu, cây nào là mãng cầu dai, cây nào là mãng cầu bở. Loại mãng cầu này tuy có vị ngọt đậm đà, nhưng nếu hái không kịp, vừa chín đã súc cùi rớt xuống đất nát tương. Cây ổi sẻ, cao lớn đứng đầu ngõ thì hầu như có trái quanh năm, Trái ổi sẽ tuy nhỏ nhưng mềm và thơm giòn, chứ không nhàn nhạt như những giống ổi xá lị mới lai tạo, chỉ được cái to trái. Bên cạnh dăm cây đu đủ, lúc nào cũng lúc liễu những trái là trái. Ngoài chừa lại một cây đu đủ đực ở góc vườn để bẻ bông trộm với nắm lá xả, củ gừng, bó lá ngũ trảo nấu nồi nước xong. Những khi trái gió trở trời, hay chưng với nắm bông tím tím của cây khế ngọt cạnh bờ ao mà dùng trị ho gió, cảm mạo tứ thời. Còn lá dừa trong vườn, ngoại tước rồi bó lại từng bó để dành đánh tranh mà vá vách lá. Ngày bé tôi thích ngoại đừng vá vách lá mà cứ để vậy cho bọn tôi chung qua chung lại, khi chơi trò năm mười thì thật thú vị. Ngôi nhà của ngoại, cả cây vong vang cổ thụ trước đình làng, cả bờ tre nửa giờ chỉ còn trong ký ức. Làng bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, không còn biệt lập và heo hút. Con đường trải nhựa khang trang băng qua cánh đồng gia cố nối liền làng tôi với thị xã. Những đám rẫy soi trồng rau, mía và khoai bắp chạy dọc bờ đê nay không còn nữa. Thay vào đó là lô nhô những dãy nhà mọc lên một cách tự phát, không theo một quy hoạch nào. Quê không còn quê, mà phố chưa ra phố. Bạn quê thì mỗi đứa mỗi ngã. Có đứa giờ an thân làm ông này bà nọ, cũng có đứa còn lắm gieo neo mà bám đất bám làng. Dù có vài người bạn ngỡ đã vĩnh viễn đuổi được cái nghèo ra khỏi ngõ, nhờ đào đìa nuôi tôm sú, những đọng cát, dôi cát chỉ mọc toàn bồn bồn, chàm hôi, thơm tàu. Mà trong những ngày nghỉ học, chúng tôi thường thả bò hoặc theo bà, theo mẹ, quơ củi chà, nay chỉ còn trơ lại những đìa cạn hoang tàn, lam nham những tấm bạc nhựa màu xanh nước biển rách bươm, vỗ xoành xoạch trong gió, dưới nắng trưa trong mà nhức mắt. Tôm bị bệnh vì còn ngoắc ngoải chứ mắc phải chứng nấm trắng thì coi như bó tay. Hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu qua một đêm có thể lặn xuống đáy hồ cùng với mớ xác tôm. Tôm chết, đất nhiễm mặn, ngân hàng khoanh nợ, vợ con lại nheo nhóc. Cầm cự cho con cái còn đến trường đã là điều quá sức. Và những người bạn nông dân của tôi lại chung thủy với sông Dinh, như những ngày giáp hạt xa xưa, vác cào ra sông kiếm ngày dăm ký con dắt, con phi cân cho nậu buôn thức ăn nuôi tôm hùm. Một ngày hè, tôi cùng thằng bạn thương binh, giờ là phó chủ tịch xã, dạo dọc bờ sông mà bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Bạn nhắc về những mùa hè lội sông bắt cá thia lia, cá lồng tông, khều keo, hái sung chín, rồi đào khoai lang đất động, nhóm lửa chà nướng. Mỗi đứa vừa thổi vừa nhai ngấu nghiến của khoai lang lùi, chợt nhìn bộ mặt bao công của nhau mà cười chảy nước mắt. Ôi chao, những ngày còn trẻ hồn nhiên và vô tư như cỏ dại. Mà cỏ dại thì nơi nào cũng đâm rễ nảy chồi, quấn chùm kết, bụi, được trừ những nơi đất bị nhiễm mặn. Có phải vì đặc tính này mà những loài cây hoang dại ở quê tôi có tên gọi thường bắt đầu bằng tiếng chùm? Chùm bầu, chùm ngây, chùm bao, chùm lé. Sống kết chùm là cách sống của những thành viên trong cộng đồng làng xóm, có mối gắn kết tình sâu nghĩa nặng với nhau. Phải chăng suy từ tính cách nhà quê mà người quê đặt tên cho cỏ cây hoang dại? Chiều xuống, mặt sông đỏ lừ, xa xa, phía mép nước lơ thơ còn lại vài cụm lau lách bạc đầu phất phơ trong gió. Một hàng lướt xanh rờn dầm chân trong nước trụ được qua một mùa nước mặn ối tràn cửa biển lên sông, chắc chiêu nhặt nhạnh từng hạt sa bồi cho cồn cho bãi. Và tôi tin đất lại hồi sinh từ rễ cỏ dại biết kết chùm.